Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi canh thức lầu khô những giọt lệ. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ, và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con, và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng, con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một cha sở thấy trong họ đạo có một người rất chăm chỉ đi nhà thờ, nhưng bỗng thấy vắng hẳn ông. Cha sở tới gặp và thấy ông đang ngồi cạnh lò sưởi. Không nói gì, cha lặng lặng gấp ra một cục than hồng để trên tảng đá. Hồi lâu than tàn dần, người kia bèn cất tiếng để phá vỡ bầu khí nặng nề. Thưa cha khỏi cần phải nói lời nào hết. Ngày mai, con sẽ đi dự lễ như mọi khi. Than hồng một mình sẽ tàn lụi dần. Cùng chung với các than trong lò, nó sẽ sáng hồng và nóng mãi. Quý vị và các bạn thân mến! Hình ảnh trên giúp chúng ta liên tưởng đến đời sống hiệp thông trong giáo hội. Mọi người đều liên đới và gắn bó mật thiết với nhau trong Chúa Kitô. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người đã nghe lời giảng của các môn đệ mà tin vào Ngài rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như cha ở trong con, và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta nữa. Nên một là điều hết sức quan trọng, nên khi cầu nguyện cho bất cứ thành phần nào trong giáo hội, Chúa Giêsu cũng cầu xin cho họ được điều ấy. Sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu đang cầu xin, không phải là thứ hiệp nhất rẻ tiền. Cố gắng nhịn nói, nhịn tránh va chạm, để người ngoài nhìn vào không biết chúng ta đang có chia rẽ. Mà đó là sự hiệp nhất, dám chấp nhận những dị biệt và những lời góp ý thẳng thắn, để sửa đổi và làm cho cuộc sống của mỗi người ngày càng tốt hơn. Một sự hiệp nhất đó được thúc đẩy bởi một ước muốn duy nhất trong lòng mọi người, là sống theo chân lý của Cha, nghĩa là sống theo những lời Chúa Giêsu đã dạy và đã sống. Khi mỗi tín hữu sống như thế, giáo hội của Chúa Giêsu sẽ vững mạnh trong đức tin trước những khó khăn của cuộc sống, trước những cám dỗ của thế gian. Hiệp nhất trong giáo hội cũng là trách nhiệm của mỗi người. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta rằng, Hội Thánh là một cộng đoàn hiệp thông, hết thảy mọi người chúng ta, từng cấp bậc và cách thức khác nhau, đều hiệp thông trong cùng một đức mến Chúa yêu người, vì tất cả đều thuộc về Đức Kitô và nhận lãnh Thánh Thần của Ngài, họp thành một hội thánh duy nhất và liên kết với nhau trong Ngài. Lạy Chúa, xin cho mọi người trong hội thánh luôn hiệp nhất trong cùng một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha. Amen.
Chúng con nên một trong tình yêu Chúa, xin hiệp nhất chúng con nhưng lại liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con, ta đều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tallinn, Estonia. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ca ngợi lòng trung thành của các tín hữu Estonia. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ca ngợi lòng trung thành của các linh mục và tín hữu Kitô tại Estonia, và mời gọi họ tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa trong hoàn cảnh ngày nay. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa thủ đô Tallinn của Cộng hòa Estonia, quốc gia thứ hai vùng Baltic được ngài viếng thăm trong những ngày này. Estonia chỉ có hơn 5.700 tín hữu công giáo, chiếm 0,4% dân số. Tại nước này có nhiều người không tín ngưỡng và vô thần. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại tấm gương can trường của Thánh Phaolô Tông Đồ, trung thành loan báo tin mừng giữa bao nhiêu nghịch cảnh, như được trình bày trong lời giả từ của Thánh Nhân với Cộng đoàn Ephesio, đọc trong Thánh Lễ hôm 10 tháng 5. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng tá trung thành của các linh mục, tu sĩ và giáo dân đứng trước bách hại, lưu đày và những chướng ngại đủ loại trong những năm Estonia bị chế độ độc tài Liên Xô chiếm đóng. Cách đây 25 năm, Estonia đã phục hồi nền độc lập. Đức Hồng Y nói, ngày nay đất nước anh chị em được tự do, nhưng lời kêu gọi trung thành và can đảm làm chứng nhân vẫn không kém phần quan trọng. Đứng trước trào lưu tục hóa, sự dửng dưng đối với tôn giáo đang lan tràn, và nhiều khi có những thái độ công khai thù nghịch đối với tín ngưỡng tôn giáo đang xảy ra tại nhiều miền ở Âu Châu, cần phải cấp thiết tái truyền giảng tin mừng. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng, tại Estonia này, cộng đoàn công giáo thật là nhỏ bé. Vì thế, điều quan trọng là mỗi phần tử giữ vai trò của mình trong việc loan báo tin mừng và làm cho các giá trị phúc âm được thấm vào xã hội. Tôi muốn cảm ơn các linh mục, những người nam nữ thánh hiến và giáo dân vì sự dấn thân phục vụ giáo hội địa phương này, và vì tất cả những gì anh chị em đang làm để thăng tiến sứ mạng của giáo hội, mưu ích cho toàn thể xã hội. Đức Hồng Y Parolin đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh đại kết trong việc loan báo tin mừng. Điều này đặc biệt đúng tại Estonia này, là nơi có truyền thống mạnh mẽ của chính thống và tin lành Luther. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục cầu nguyện với các tín hữu Kitô khác, thăng tiến đối thoại và cộng tác với nhau qua nhiều sáng kiến để phổ biến đức tin và thăng tiến công ích theo tinh thần tin mừng. Chúng ta cần luôn nhớ rằng, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho tất cả các môn đệ, cho tất cả những người thuộc về Ngài, ở mọi nơi và mọi thời đại. Sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là điều trái ngược với ý muốn của Chúa Kitô. Trong những nỗ lực dấn thân đại kết của chúng ta, những lời của Chúa phải luôn luôn soi sáng tư tưởng và hành động của chúng ta, và khích lệ chúng ta tiếp tục, cho dù chúng ta thấy ít có hoặc không có tiến bộ về phương diện đại kết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến cáo các Kitô hữu đừng sống hai mặt. Trong bài giảng thánh lễ sáng 29 tháng 4 tại nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh giác các Kitô hữu trước một lối sống hai mặt, phô diễn ra cho người khác thấy vẻ bên ngoài sáng láng thánh thiện, nhưng trong tâm hồn lại vô cùng đen tối. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tín hữu bước đi trong ánh sáng, chứ đừng lún sâu vào con đường tối tăm, vì chân lý của Thiên Chúa không thể được tìm thấy nơi đó. Khởi đi từ bài đọc được trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư của mình về trận chiến bất tận với tội lỗi. Ngài nói rằng, chúng ta phải trở nên tinh tuyền như Chúa Cha, nhưng nếu chúng ta phạm tội, chúng ta vẫn có thể cậy dựa vào sự tha thứ và lòng xót thương của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự khuyến cáo của các tông đồ với các tín hữu là phải nói sự thật và đừng sống hai mặt, đừng nói một đường mà lại làm một nẻo. Nếu bạn nói bạn kết hiệp với Chúa thì phải bước đi trong ánh sáng, không sống hai mặt. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định thêm, chúng ta có đấng bào chữa luôn chuyển cầu cho chúng ta bên cạnh Chúa Cha, đó là Đức Giêsu, đấng công chính. Ngài thánh hóa chúng ta nên thánh thiện, tinh tuyền. Chính Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Cuối cùng Đức Thánh Cha kết luận rằng, chính nhờ lòng thương xót và sự cao cả của Thiên Chúa mà chúng ta có được sức mạnh. Chúng ta phải bước đi trong ánh sáng vì Chúa là sự sáng. Đừng bước một chân trong ánh sáng, còn chân kia lại trong bóng tối. Đừng là kẻ dối trá. Chúng ta nên biết rằng, tất cả chúng ta đều tội lỗi. Chỉ có một đấng công chính mà thôi. Ngài đã chuộc tội cho chúng ta, và nếu có ai trong chúng ta phạm tội, Ngài sẽ chờ đợi và sẵn sàng tha thứ, vì Thiên Chúa đầy lòng xót thương và biết rõ rằng chúng ta được tạo dựng nên bằng gì, và chúng ta chỉ là thân phận cát bụi mà thôi. Tin Roma. Đức Hồng Y Peter Tokson kêu gọi tái xét lại học thuyết xã hội về chiến tranh chính đáng. Trước đây 8 thế kỷ, Thánh Thomas Aquino, người tiếp nối công trình của Thánh Augustino và các luật gia thời Trung Cổ, đã khai triển chi tiết các tiêu chuẩn đến nay vẫn còn giá trị, hay các điều kiện cho một cuộc chiến tranh chính đáng, đó là: thứ nhất, chiến tranh phải được một thẩm quyền hợp pháp tuyên bố, chứ không phải bất cứ công dân hay nhóm riêng rẽ nào. Thứ hai, nguyên cớ phải chính đáng. Thứ ba, chiến tranh phải được tuyên bố với ý hướng ngay lành, nghĩa là nhằm cổ vũ sự thiện hay tránh sự ác. Điều này loại bỏ bất cứ hành động chiến tranh nào nhằm trả thù, hận thù và bất kỳ lý do tương tự nào. Điều kiện thứ ba này đòi hỏi cùng đích hay các mục tiêu của chiến tranh phải tốt về phương diện luân lý. Đức Hồng Y Peter Tokson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã kêu gọi một cuộc thảo luận sâu rộng về học thuyết chiến tranh, và Ngài cảm thấy rằng cần có một thông điệp Giáo hoàng về chủ đề này, vì câu hỏi gây go hiện nay đối với nhiều người là liệu Giáo hội có nên từ bỏ học thuyết về chiến tranh chính đáng hay không? Đức Hồng Y nói ra những suy tư này của mình trong một hội nghị ở Vatican hồi cuối tháng 4 vừa qua, đồng tài trợ bởi Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình và phong trào Pax Christi. Hội nghị đã kết thúc bằng một lời kêu gọi có thể gây kinh ngạc cho nhiều người, là Giáo hội nên từ bỏ học thuyết về chiến tranh chính đáng. Đức Hồng Y nói rằng, Pax Christi đã thực hiện một hành động rất hợp pháp khi đưa ra thách đố đáng kinh ngạc với lập trường truyền thống này của Giáo hội. Đức Hồng Y nói, thông thường học thuyết chiến tranh chính đáng đã được sử dụng để xác nhận, chứ không phải là để ngăn chặn hoặc hạn chế chiến tranh, và nó có thể làm suy yếu những nỗ lực nhằm phát triển các khả năng và các khí cụ thay thế cho cuộc xung đột phải được vượt qua và biến đổi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, lúc 19 giờ 30 phút thứ năm mùng 5 tháng 5 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi canh thức lau khô những giọt lệ. Đây là một cử hành đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót dành cho tất cả những ai đang đau khổ và những người tìm kiếm sự ủi an. Trong buổi canh thức, mọi người tham dự đã lắng nghe chứng từ của những người đã trải qua những loại đau khổ khác nhau trong cuộc sống và cách họ được giúp đỡ để phục hồi từ những đau khổ này. Liền sau đó, Đức Thánh Cha đã có bài huấn đức như sau. Thưa anh chị em, sau những chứng từ đầy xúc động mà chúng ta đã nghe, và trong ánh sáng của lời Chúa là lời đem lại ý nghĩa cho sự đau khổ của chúng ta, trước hết, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến ở giữa chúng ta. Ngài có thể soi sáng tâm trí của chúng ta để tìm ra những từ thích hợp, có khả năng mang lại niềm ủi an. Xin Ngài mở rộng tâm hồn chúng ta để chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa luôn luôn hiện diện và không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong những lúc khó khăn. Chúa Giê-xu đã hứa với các môn đệ rằng Ngài sẽ không để họ mồ côi, nhưng ở mọi thời điểm trong cuộc sống, Ngài sẽ luôn gần gũi với họ bằng cách gửi Thánh Thần của Người, đấng an ủi, đến giúp đỡ, dưỡng nuôi và ủi an họ. Vào những lúc buồn bã, đau khổ và bệnh tật, giữa những đau khổ của bách hại và buồn sầu, tất cả mọi người đều tìm kiếm một lời ủi an. Chúng ta cảm nhận một nhu cầu mạnh mẽ, có ai đó gần gũi và từ bi đối với chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm những gì là mất phương hướng, bối rối, chán nản, đau lòng hơn chúng ta tưởng. Chúng ta nhìn xung quanh chúng ta với sự hoài nghi, cố gắng để xem liệu chúng ta có thể tìm được một người thực sự hiểu được những nỗi đau của chúng ta. Tâm trí của chúng ta tràn ngập các câu hỏi mà chẳng có câu trả lời nào. Lý trí tự nó không có khả năng giải thích ý nghĩa của những cảm xúc sâu xa nhất của chúng ta, hiểu thấu những nỗi đau chúng ta cảm nghiệm và đưa ra các câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm. Vào những lúc như thế, hơn bao giờ hết, chúng ta cần luận lý của con tim là điều duy nhất có thể giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm bao trùm lên sự cô đơn của chúng ta. Bao nhiêu nỗi buồn chúng ta thấy trên rất nhiều khuôn mặt xung quanh chúng ta. Bao nhiêu nước mắt đang đổ mỗi giây trên cõi đời này, mỗi giọt lệ tuy khác nhau nhưng cùng tạo thành một đại dương hoang vu kêu đòi lòng thương xót, lòng từ bi và sự ủi an. Những giọt lệ cay đắng nhất được hình thành từ sự độc ác của con người, những giọt nước mắt của những người đã phải chứng kiến một người thân yêu bị tách ly khỏi họ bằng bạo lực. Những giọt nước mắt của ông bà, cha mẹ và con cái, với đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào hoàng hôn và thấy thật khó khăn để nhìn thấy bình minh của một ngày mới. Chúng ta cần lòng thương xót và sự ủi an đến từ Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều cần đến sự ủi an này. Đây là cái nghèo của chúng ta, nhưng cũng là sự vĩ đại của chúng ta. Đó là khẩn cầu sự ủi an của Thiên Chúa, đấng trong sự dịu dàng của Ngài, đến để lau những giọt lệ từ đôi mắt của chúng ta. Trong nỗi đau của chúng ta không đơn độc. Chúa Giê-xu biết rõ thế nào là khóc thương trước sự mất mát một người thân. Nơi một trong những trang cảm động nhất của tin mừng, Chúa Giê-xu chứng kiến Maria khóc trước cái chết của em mình là Lazaro, Ngài đã không thể cầm được nước mắt. Ngài xúc động sâu xa và bắt đầu khóc. Thánh sử Gioan khi mô tả chuyện này, muốn cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu chia sẻ biết ngần nào nỗi buồn và sự đau khổ của bạn bè Ngài. Những giọt lệ của Chúa Giê-xu làm bối rối biết bao các nhà thần học trong nhiều thế kỷ, nhưng những giọt lệ ấy đã tắm gội biết bao các linh hồn và là dầu chữa lành bao nhiêu những vết thương. Chúa Giê-xu cũng tự mình cảm nghiệm nỗi sợ đau khổ và cái chết, sự thất vọng và chán nản trước sự phản bội của ông Giu-đa và Thánh Phê-rô, và đau buồn với cái chết của người bạn mình là Lazaro. Chúa Giê-xu không bỏ mặc những người mà Ngài yêu thương. Nếu Thiên Chúa có thể khóc, thì tôi cũng có thể khóc, vì biết rằng Ngài hiểu tôi. Những giọt nước mắt của Chúa Giê-xu có tác dụng như một liều thuốc giải độc cho sự thờ ơ của tôi trước những đau khổ của anh chị em mình. Những giọt lệ của Ngài dạy cho tôi biết biến những nỗi đau của những người khác thành nỗi đau của chính mình để chia sẻ sự chán nản, đau khổ của những ai đang trải qua những tình huống đau buồn. Những giọt lệ của Ngài làm cho tôi nhận ra nỗi buồn và tuyệt vọng của những người đã phải chứng kiến thi thể của một người thân yêu bị cướp đi khỏi họ, và những người không còn có một chỗ nào để có thể tìm được sự ủi an. Những giọt lệ của Chúa Giêsu không thể tuôn ra mà không có một phản ứng nào từ phía những người tin vào Ngài. Như Ngài đã ủi an, chúng ta cũng được mời gọi để an ủi. Trong lúc bối rối, thất vọng và nước mắt, trái tim của Chúa Kitô hướng đến Chúa Cha trong lời cầu nguyện. Cầu nguyện là phương thuốc thật sự cho những đau khổ của chúng ta. Trong lời cầu nguyện, chúng ta cũng có thể cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Sự dịu dàng trong ánh mắt của Ngài an ủi chúng ta. Sức mạnh của lời Ngài nâng đỡ chúng ta và cho chúng ta hy vọng. Chúa Giêsu đứng trước mộ của ông Lazaro cầu nguyện rằng, lạy Cha, con cảm tạ Cha vì đã nhận lời con. Con biết rằng Cha luôn luôn nhận lời con. Cả chúng ta cũng cần đến sự xác tín rằng Cha nhận lời chúng ta và đến trợ giúp chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta cho phép chúng ta nói rằng khi chúng ta yêu thương, không có gì và không ai có thể tách chúng ta ra khỏi những người chúng ta yêu mến. Thánh Phaolô Tông Đồ nói với chúng ta điều này với những lời rất ủi an. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Không, trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Sức mạnh của tình yêu biến đau khổ thành sự xác tín nơi chiến thắng của Chúa Kitô và sự kết hiệp của chính chúng ta với Ngài. Và với hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ một lần nữa được ở bên nhau và mãi mãi sẽ được chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa Ba Ngôi và suối nguồn vĩnh cửu của cuộc sống và tình yêu. Dưới chân của mỗi thập giá, mẹ Chúa Giêsu luôn luôn ở đó. Với vạt áo của mẹ, mẹ lau đi những giọt lệ của chúng ta. Với bàn tay duỗi thẳng, mẹ giúp chúng ta đứng dậy và mẹ đồng hành với chúng ta trên con đường của hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tranh thức lau khô những giọt lệ tối mùng 5 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi Chúa có nổi giận không? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là tại sao gọi là Chúa các đạo binh? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Trong thánh lễ, sau kinh tiền tụng, tất cả cộng đoàn hát lên lời tung hô, Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Tại sao gọi là Thiên Chúa các đạo binh? Phải chăng Chúa có một quân lực hùng hậu, bách chiến bách thắng? Quý vị và các bạn thân mến, lời chúc tụng Thánh, Thánh, Thánh được trích từ đoạn văn Isaiah chương 6, từ câu 2 đến câu 3, mô tả một thị kiến trong đền thờ. Thiên Chúa hiện ra với ông Isaiah như là một hoàng đế lâm triều, ngự trên ngai. Và các thần Seraphim tung hô, Thánh, 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 Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh. Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Ngay từ thế kỷ thứ nhất, lời chúc tụng này đã được du nhập vào phụng vụ Kitô giáo, như chúng ta thấy vết tích nơi sách Khải Huyền, chương 4 câu 8. Nguyên ngữ của cụm từ Chúa các đạo binh trong tiếng Hebrew là Yahweh Sabaoth. Từ ngữ này xuất hiện 279 lần trong Cựu Ước. Thiên Chúa các đạo binh có nghĩa là gì? Các tác giả đưa ra ít là ba lối giải thích. Thứ nhất, Chúa các đạo binh có nghĩa là Chúa của quân lực Israel. Trong quan niệm cổ thời, mỗi dân tộc đều có một vị thần che chở. Vì thế, trong các cuộc chiến đấu để bảo vệ quê hương hay để chiếm thêm đất đai, người ta cầu khẩn vị thần xin ngài đích thân chỉ huy đạo quân nhà. Dĩ nhiên, các cuộc chiến thắng đều được quy cho ngài, nghĩa là nhờ có ngài mà quân ta đã thắng. Còn nếu mà thua trận, thì người ta giải thích là, hoặc tại vì thần giận dữ, bỏ rơi quân ta, hoặc tại vì thần của mình yếu thế, không địch nổi với thần chỉ huy đạo quân của đối phương. Chúng ta có thể thấy tư tưởng này ở sách thứ nhất Samuel, chương 4 câu 4. Khi mà Israel chịu hòm bia thánh, được đặt tại điện Silo, hòm bia giao ước của Đức Chúa các đạo binh, trong cuộc chiến với người Philistine. Lúc đầu, sự hiện diện của hòm bia đã tăng thêm tinh thần chiến đấu cho Israel. Nhưng tiếc rằng, họ bị mất hòm bia, và sự thất trận được giải thích như bị Chúa bỏ rơi. Ý kiến thứ hai cho rằng, đạo binh ở đây không phải là quân lực Israel, nhưng là đạo binh thiên quốc. Người ta hình dung rằng, Thiên Chúa có một đạo binh ở trên trời. Ngài được ví như Ngọc Hoàng, cũng có triều đình và quân lực. Vì thế mà, khi cần giao tranh với các lực lượng đối nghịch, thì Ngài sẽ sai đạo binh thiên quốc đến, chấp hành kế hoạch. Nói khác đi, đạo binh thiên quốc chính là các thiên sứ. Tư tưởng này có lẽ chịu ảnh hưởng của văn hóa Babylon, như đọc thấy trong các ngôn sứ sau thời Lưu Đày, và còn phảng phất nơi Tân Ước, khi Chúa Giê-xu nói với ông Simon Phê-rô trong vườn cây dầu. Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể kêu cứu cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Matthew chương 26, từ câu 52 đến câu 53. Sau cùng, ý kiến thứ ba cho rằng, đạo binh ở đây hiểu theo nghĩa bóng, tức là các tinh tú trên trời. Thiên Chúa là đấng tạo hóa, thống lĩnh mọi lực lượng trên trời dưới đất, mây mưa sấm chớp, vân vân. Hiểu như vậy, cho nên bản văn phụng vụ tiếng Pháp dịch là Chúa của vũ trụ. Bản dịch tiếng Italia, Tây Ban Nha cũng vậy. Tới đây, có người lại hỏi, có phải vì thế mà bài ca chúc tụng tiếp theo với những lời trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, phải không? Đúng có một phần thôi. Phần đầu trời đất đầy vinh quang Chúa, thì dịch sát với nguyên bản Latin. Trời và đất, trong tiếng Do Thái, có nghĩa là toàn thể thụ tạo. Trời đất đầy vinh quang Chúa, bởi vì chúng ta biểu lộ sự hiện diện và các ưu phẩm của Ngài. Vì thế, mọi loài được mời gọi để chúc tụng Ngài. Câu tiếp theo thì dịch không sát chữ, bởi vì nguyên bản là hoan hô trên chốn cao thẳm, in extensis, chứ không phải là trên các tầng trời. Nhưng mà dĩ nhiên là ý nghĩa cũng như nhau. Đến đây, lại có người đặt thêm câu hỏi. Thiên Chúa ngự ở trên trời hay chính Ngài là trời? Trong Kinh Thánh, tiếng trời được hiểu theo nhiều nghĩa. Dù sao, chúng ta đừng quên rằng, Kinh Thánh được viết cho những người sống trong một nền văn hóa bình dân, khi mà các khoa học về thiên văn và vũ trụ chưa phát triển như thời nay. Người thời cổ quan niệm vũ trụ cách đơn giản như thế này. Loài người sống trên mặt đất được bao phủ ở trên bằng cái vòm, với các hành tinh soi chiếu, cũng như những kho dự trữ nước mưa và gió. Ở dưới đất có những hồ và hố, nghĩa là vực thẳm, đôi khi cũng gọi là âm phủ. Dần dần, với sự tiến triển của sự quan sát và suy luận, những cách hình dung về trời càng lúc càng trở nên phức tạp hơn. Có khi, người ta quan niệm trời như cái mái của đất. Vì thế, có bốn cái cột để chống đỡ cho khỏi sụp. Nhưng có khi người ta quan niệm trời giống như một thế giới khác, gồm có nhiều tầng, các tầng trời, và nhất là gồm những cư dân thuộc loài cao cấp, chẳng hạn như các thiên thần. Tiến thêm một bước nữa, người ta hình dung thế giới trên trời là cả một tổ chức tinh vi hoàn hảo gấp mấy lần hạ giới. Bởi vì trời là nước của đấng tạo hóa, Ngài là vua trên trời, là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao gọi Chúa là các đạo binh, trong chuyên mục này, vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôn nhân là con đường dẫn con người đến gần Chúa và lớn lên trong nhân cách Kitô. Đây là đề tài của chúng tôi trong Câu Chuyện Gia Đình tuần này. Thánh Francisco de Sales là một trong những vị linh hướng thời danh trong giáo hội vào thế kỷ thứ 17. Các tín hữu Kitô thường viết thư hỏi ngài về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống Kitô. Một thiếu nữ nọ bị xâu xé giữa hai cuộc sống mà cô không biết phải chọn bên nào. Một đằng cô rất muốn lập gia đình, đằng khác một người bạn thân lại khuyên cô nên ở độc thân. Bởi vì cụ thể, cô có thể săn sóc cho cha già và tận hiến cho Chúa sau khi người cha qua đời. Người thiếu nữ đã viết thư hỏi ý kiến của Thánh Francisco de Sales. Trong lá thư trả lời cho cô, thánh nhân đã viết như sau. Hồn nhân là một bậc sống đòi hỏi nhiều nhân đức và kiên trì hơn bất cứ bậc sống nào. Sống bậc hôn nhân là liên lỉ thực thi sự khổ chế. Thay vì nhựa đắng, còn có thể rút ra từ cành cây này mật ong cho một cuộc sống thánh thiện. Vị linh hướng thời danh của thế kỷ thứ 17 nói đến bản chất đắng cay của hôn nhân. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II cũng khẳng định rằng, để có thể sống bậc hôn nhân, con người cần phải có những nhân đức anh hùng. Để có thể rút tỉa được điều thiện hảo từ bậc hôn nhân, chúng ta cần phải nhận ra những đắng cay của nó. Hôn nhân là một bậc sống đầy thử thách. Chúng ta cần phải nhìn vào những thất vọng của chúng ta. Chúng ta cần phải trực diện với tính ích kỷ của chúng ta. Chúng ta cần phải chấp nhận những thái độ đê tiện nhỏ nhen của chúng ta. Chúng ta cũng cần đánh đổ quan niệm cho rằng, chỉ cần cầu nguyện, hay học một số nguyên tắc là có thể vượt qua được những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Phần đông trong chúng ta đều đã khám phá được rằng, những bước đơn giản ấy chỉ hiệu nghiệm trên bề mặt mà thôi. Bởi vì cuộc sống hôn nhân không bao giờ đơn giản. Nó luôn luôn là một thách đố cho con người và xã hội. Từ xa xưa, triết gia Socrates đã nói, bằng mọi giá hãy lập gia đình. Nếu bạn cưới được một người vợ tốt, bạn sẽ hạnh phúc. Nếu bạn gặp một người vợ xấu, bạn sẽ trở thành một triết gia. Tình yêu lãng mạn được ca ngợi trên phim ảnh, âm nhạc và các tạp chí rẻ tiền là điều xem ra xa lạ đối với người xưa. Trừ một vài trường hợp đặc biệt như diễm tình ca trong Kinh Thánh, ý niệm về một cuộc sống hôn nhân thành tựu, viên mãn, hoàn toàn hạnh phúc là điều tương đối mới mẻ trong lịch sử nhân loại. Có lẽ ý niệm này chỉ mới xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 11 tại Tây Phương. Phong trào lãng mạn trong văn học vào thế kỷ thứ 18 đã đề cao tình yêu lãng mạn đến độ lý luận rằng kết hôn không vì một lý do nào khác hơn là tình yêu là một tội ác. Dĩ nhiên, tình yêu mà họ nói đến ở đây chỉ là tình yêu nhục dục. Và kết quả là cuộc sống hôn nhân của rất nhiều văn thi sĩ lãng mạn thường là một cuộc sống thiếu trách nhiệm và kết thúc bằng thảm kịch hơn là viên mãn. Hôn nhân vốn là một bậc sống đầy khó khăn và thử thách. Truyền thống giáo hội vốn đề cao bậc độc thân. Trong thư gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 7, câu 1, Thánh Phaolô đã không ngần ngại khuyên nhủ. Đàn ông không lấy vợ là điều tốt. Trong thực tế, đã có một thời trong lịch sử giáo hội, tuy không chính thức, những người có gia đình chỉ được xem như các Kitô hữu hạng hai. Người ta cho rằng những người có gia đình là những người quá yếu đuối, không thể kiềm chế được những đòi hỏi của nhục dục. Không thiếu những vị thánh trong giáo hội dạy rằng, một trong những mục đích của hôn nhân là để xoa dịu dục tình. Thánh Augustino được xem là người đã đề xướng cái nhìn này khi ngài viết. Giao hợp vợ chồng là một điều thiện hảo, được rút tỉa từ điều xấu là dục vọng. Thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi của giáo hội, là một người có gia đình. Tuy nhiên, cũng có nhiều bằng chứng rõ rệt trong Kinh Thánh cho thấy rằng, trong thế kỷ thứ nhất, đã có một số quả phụ trẻ khấn ở độc thân. Vào khoảng năm 110, những người độc thân đã có thể tuyên khấn. Sang đến thế kỷ thứ tư, bậc độc thân đã trở thành một định chế trong giáo hội. những người sống độc thân vì nước trời, tuyên khấn trong một lễ nghi phụng vụ. Mặc dù Kitô giáo phát sinh từ Do Thái giáo, một tôn giáo vốn xem hôn nhân như một nghĩa vụ tôn giáo, bậc độc thân lại được đề cao. Con đường nên thánh xem ra trước hết là con đường dành cho những người khấn sống độc thân. Đa số các tác phẩm cổ điển trong giáo hội được các tu sĩ sáng tác. Những người sống bậc vợ chồng cũng có thể nên thánh, nhưng xem ra sự nên thánh của họ chỉ là một phản ảnh hay một mô phỏng về sự nên thánh của những người sống bậc độc thân mà thôi. Nên thánh trong bậc hôn nhân không phải là một điều được đề cao trong giáo hội. Chúa Giêsu đã sống độc thân, do đó để nên thánh, nghĩa là đi theo Ngài trọn vẹn, xem ra không có con đường nào khác hơn là độc thân. Thật ra, tuy ở độc thân, nhưng Chúa Giêsu đã sống trong một gia đình. Nếu Chúa Cha đã công bố, này là con ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, là bởi vì trước tiên Chúa Giêsu đã sống trong một gia đình. Trong 3 năm sống ẩn dật tại Nazareth, Ngài đã thờ cha kính mẹ hơn bất cứ một người con thảo nào. Như vậy, cuộc sống gia đình mới thực sự là môi trường để con người tôn vinh Thiên Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Chính qua cuộc sống gia đình mà con người được nhào nặn để trở nên giống Chúa Giêsu. Cuộc sống ấy có 100.000 khó khăn thử thách mà một cuộc sống độc thân không thể có. Hãy lấy một thí dụ cụ thể. Thay vì thức dậy lúc 3 giờ sáng để đọc kinh trong một tu viện, câu hỏi được đặt ra cho những người sống bậc hôn nhân hay gia đình sẽ là: ai sẽ là người thức dậy để thay tã cho con khi nó kêu khóc? Quả thật, với cuộc sống hôn nhân, con người được kêu gọi để sống một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ và vị tha. Sau khi tuyên bố, người đàn ông không lấy vợ là điều tốt, Thánh Phaolô lại viết rằng, để tránh tình trạng vô luân, thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Tình trạng vô luân mà Thánh Phaolô ám chỉ đến ở đây không hẳn chỉ là những quan hệ tính dục bên ngoài hôn nhân, mà là bất cứ một hình thức sống nào không phù hợp với luân lý Kitô giáo. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng hôn nhân có thể giúp cho con người vượt qua tình trạng vô luân và sống phù hợp với những đòi hỏi của ơn gọi Kitô. Hiểu như thế về lời khuyên của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nói rằng mục đích thiết yếu của hôn nhân không hẳn là làm cho con người được hạnh phúc, mà là để nên thánh. Thiên Chúa mời gọi con người vào bậc hôn nhân trước hết là để nên thánh, tức là nên giống Chúa Giêsu. Chính vì những thử thách và khó khăn của cuộc sống này mà con người được Thiên Chúa biến đổi từ bên trong. Đây là ý tưởng mà chúng tôi sẽ quản diễn trong câu chuyện gia đình lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Một đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Chọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, xin dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ân lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo giữ chung ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, có một bài viết tựa đề Linh Mục lúc nào cũng sai như sau. Linh Mục lúc nào cũng sai vì nhiều lý do. Nếu linh mục dâng lễ đúng giờ, có người bảo đồng hồ ông ấy nhanh. Còn nếu dâng lễ trễ hơn một chút, có người lại nói ông ấy cứ chần chừ mãi. Nếu linh mục giảng dài, có người bảo ông ấy ru ngủ người nghe. Còn nếu giảng ngắn, có người nói ông ấy không chịu soạn bài. Nếu linh mục có xe riêng, có người bảo ông ấy sống xa hoa. Còn nếu không có xe, có người lại nói ông này không theo kịp thời đại hay giả bộ sống khó nghèo. Nếu linh mục đi thăm giáo dân, có người lại bảo ông ấy đi suốt. Còn nếu không đi thăm, có người lại nói chẳng biết gì đến giáo dân. Nếu linh mục tu sửa nhà thờ, có người bảo ông ấy ném tiền qua cửa sổ. Còn nếu không tu sửa nhà thờ, có người lại bảo ông không biết gìn giữ sửa sang nhà Chúa. Nếu linh mục đi xin tiền xây dựng, có người bảo ông ấy chỉ biết làm tiền. Còn nếu không đi xin, có người lại nói ông ấy lười biếng không chịu làm gì. Nếu linh mục giải tội kỹ, có người bảo ông ấy quá chậm chạp. Còn nếu giải tội nhanh, có người lại nói ông ấy không dành thời giờ cho hối nhân. Nếu linh mục chăm sóc người già cả, có người bảo ông ấy không quan tâm tới giới trẻ. Còn nếu linh mục đi với thanh niên, thì người ta lại bảo ông ấy bỏ rơi lớp già. Nếu linh mục giao tiếp với phụ nữ, có người bảo ông này lăng nhăng. Còn nếu xa lánh không giao tiếp với phụ nữ, có người lại nói ông này là dân đồng tính. Khi linh mục còn trẻ, thì người ta bảo ông ấy thiếu kinh nghiệm. Nhưng khi lớn tuổi hơn, lại có người bảo ông ấy nên về hưu sớm đi. Đúng là linh mục lúc nào cũng sai. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, những ai sống trong đời sống tu trì mới thật sự hiểu rằng đời sống tu trì thật không dễ dàng chút nào. Họ phải sống giữa những chê bai và nghịch lý vô cùng căng thẳng của kiếp người. Một tác giả đã chia sẻ, người đi tu là người sống giữa thế gian nhưng không được để mình bị thế gian đụng đến. Họ có đôi chân chạm đất nhưng đầu thì hướng thẳng về trời cao. Họ chọn đời hiến dâng không phải để trốn đời hận đời nhưng là để vào đời và yêu mến đời nhiều hơn. Người đi tu cũng muốn ăn ngon mặc đẹp như ai kia, nhưng phải chọn lấy cho mình phần kém nhất. Họ phải trải rộng tình thương của mình cho người khác, nhưng lại không được để một người nào đó được phép yêu mình. Họ phải yêu người, nhưng không được giữ lại riêng cho mình một ai. Ai cũng mong muốn mình có một bến đỗ dừng chân nơi một mái ấm nhỏ với tiếng cười của con thơ. Nhưng người đi tu thì phải vượt lên mong muốn ấy. Họ có đôi bàn chân không bao giờ ngừng bước. Họ như ngọn gió ngao du khắp rừng núi và băng qua biển khơi. Chẳng nơi đâu là nhà, nhưng cũng chẳng nơi đâu là xa lạ. Nơi họ đặt chân đến là quê hương, là cuộc sống của họ. Họ không được đậu neo ở điểm dừng nào, không được để lòng lưu luyến ai hay bất cứ nơi đâu, nhưng phải sống thanh thoát và tự do với mọi sự. Đời tu thật tốt đẹp, thật hữu ích cho giáo hội và các linh hồn. Nhưng những căng thẳng giữa đời như muốn xé nát con tim của những người tu hành, làm sao sống giữa dòng đời vạn biến mà tâm họ vẫn không động, vẫn yên vui? Làm sao giữa một thế giới đang hô hào chuyện hưởng thụ vật chất, sống trụy lạc và tự do cá nhân, họ lại chủ trương để chọn con đường sống khó nghèo, khiết tịnh và vân phục? Trong giờ phút này, chúng ta hãy dành ít phút cầu nguyện cho các vị linh mục và tu sĩ luôn biết vượt qua những khó khăn giữa cuộc đời đầy căng thẳng và luôn tìm được niềm vui trong sứ vụ và trong Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho các linh mục và tu sĩ được nên giống Chúa mỗi ngày trong đời sống thiêng liêng và sứ vụ. Amen.
Một đời con theo Chúa chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đông, chọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.